Bạn đã bao giờ vô tình nói những lời gây tổn thương cho người khác chưa? Những lời nói đó, bạn nói hoàn toàn không nhằm mục đích làm cho người ta buồn. Chỉ đơn giản là bạn thấy sao thì nói vậy mà thôi. Đứng ở một góc độ nào đó, bạn thấy mình rất trung thực đấy chứ? Nếu thấy hình bóng của mình trong câu chuyện trên, thì podcast này là dành cho bạn. Ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho mọi người về câu chuyện bộ lọc ứng xử. Nào, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem cơ chế vận hành của bộ lọc ứng xử, lý do tại sao mỗi người lại cần xây dựng một bộ lọc ứng xử cho riêng mình. Chào mừng bạn đến với Me Diary Podcast, một podcast về bài học cuộc sống và hành trình phát triển bản thân của một người mẹ. Tại đây, trong mỗi podcast của Me Diary, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ra khu vườn đẹp đẽ, muôn màu bên trong chính bạn và cách để kiến tạo mảnh vườn ấy đầy ắp những hoa thơm, trái ngọt. Podcast được host bởi Hoàng Anh, người sẽ đồng hành cùng bạn từng bước trên hành trình này. Nào, hãy cùng lắng nghe, trải nghiệm và nuôi dưỡng những hạt giống trong khu vườn. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Vậy, bộ lọc ứng xử là gì và cơ chế hoạt động của nó ra sao? Mình mới được biết đến khái niệm này nhờ vào giờ đọc truyện cùng con mỗi ngày. Câu chuyện kể về một cậu bé. Cậu luôn có cách ăn nói khá thô lỗ, gây tổn thương cho người khác khi nghe được những câu nói đó của cậu. Nhưng cậu lại luôn luôn thấy rằng đó là mình đang phản hồi một cách chân thật, chứ không hề có ý làm cho người nghe tổn thương hay là buồn. Ví như chuyện cậu thấy da tay của bà ngoại lốm đốm những vết đồi mồi. Cậu bèn hỏi: "Bà ơi, sao trông bà giống chó đốm thế?" Làm cho bà tròn mắt ngạc nhiên và bật cười một cách bất đắc dĩ. Hay khi cậu nếm chiếc bánh của em gái làm lần đầu tiên, cậu liền phát biểu rằng chiếc bánh dở tệ, có mùi than cháy và đắng ngắt. Mình sẽ không bao giờ muốn ăn chiếc bánh này. Và lời nói đó của cậu làm cho cô em gái bật khóc nức nở, gương mặt háo hức chờ đợi nghe lời nhận xét của anh bỗng nhiên đầm đìa nước mắt. Cậu bé thì khăng khăng rằng mình đang phản hồi một cách chân thật đấy chứ, và cách này sẽ giúp cho mọi người tiến bộ hơn. Nhưng sau khi nghe bố giải thích về bộ lọc ứng xử, cậu đã thay đổi cách cư xử của mình đáng kể. Cậu đã biết cách để phản hồi chân thật mà không làm tổn thương người khác. Trong đầu mỗi chúng ta có hai bong bóng, đó là bong bóng suy nghĩ và bong bóng trò chuyện. Chúng được kết nối với nhau bởi một thứ gọi là bộ lọc ứng xử. Bong bóng suy nghĩ là những từ ngữ hình thành bên trong đầu chúng ta. Chúng là bí mật của riêng ta mà thôi. Còn bong bóng trò chuyện là nơi chứa tất cả những từ ngữ mà ta dùng để trao đổi với mọi người. Bộ lọc ứng xử đảm nhận vai trò giữ lại một số từ ngữ trong bong bóng suy nghĩ, không để chúng lọt sang bong bóng trò chuyện, giúp ta tránh nói những lời thiếu tôn trọng và gây tổn thương cho người khác, hoặc khiến cho mọi người ngại ngùng, xấu hổ. Khi bộ lọc ứng xử được bật lên, chúng ta sẽ có kỹ năng lựa chọn các từ ngữ thích hợp để nói. Tuy nhiên, điều này nói nghe thì dễ, nhưng thực hành được nó, ta cần phải có sự kiên trì, chịu khó rèn luyện mỗi ngày. Dần dần, thói quen bật bộ lọc ứng xử sẽ ngấm vào ta như việc hít vào và thở ra vậy. Bộ lọc ứng xử sẽ giúp ta tránh nói và làm những việc khiến mình và người khác tổn thương, xấu hổ, thậm chí là ngượng ngùng. Nếu chúng ta không có bộ lọc ứng xử, đôi khi ta sẽ đẩy người khác ra xa và phá hỏng các mối quan hệ xã hội của chính mình. Nhưng một câu hỏi được đặt ra rằng, vậy, việc xây dựng bộ lọc ứng xử liệu có biến ta trở thành kẻ giả tạo, sống không thật với chính mình? Với quan điểm của cá nhân mình, thì việc mỗi chúng ta chịu khó bật bộ lọc ứng xử sẽ không đồng nhất với việc sống không chân thật. Thực tế, chúng ta vẫn có những thời điểm để nói lời thật lòng mình, tức là nói chính xác những gì diễn ra trong đầu mình, những gì mình suy nghĩ. Mấu chốt đặt ra là ta cần xác định được rõ đó là nơi nào, là ai đang lắng nghe và là thời điểm nào. Cả ba yếu tố đó có đạt đủ ngưỡng an toàn để ta có thể nói những gì trong bong bóng suy nghĩ ra mà không khiến cho đối phương bị tổn thương hay xấu hổ. Trong một xã hội mà mạng xã hội đang phát triển như vũ bão, chúng ta có quyền được nói hay chia sẻ bất kỳ quan điểm nào mà chúng ta nghĩ rằng là đúng, thì việc xây dựng một bộ lọc ứng xử cho mỗi cá nhân lại càng cần thiết. Thiết nghĩ, nếu chúng ta ai cũng biết cách bật bộ lọc ứng xử của riêng mình, có lẽ đã giảm tải được một số lượng lớn những người mắc các chứng bệnh về tâm lý, bớt được nhiều những tình huống thương tâm như chọn cách kết thúc cuộc đời để tránh khỏi những đau khổ cả về thể chất và tinh thần. Một xã hội như vậy sẽ tốt đẹp hơn biết bao. Nếu như bạn thích nội dung này, hãy để lại vài bình luận hoặc chia sẻ nó tới những người bạn yêu quý. Hy vọng bạn thích nội dung của tập podcast này. Hẹn gặp lại bạn trong những tập podcast sau. See you!